Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả quý bác, quý cô chú và các anh chị em Phật tử xa gần. Hôm nay kỳ quân tu của Viện Chuyên Tu lần thứ 10 trong năm, rất hân hạnh được đón tiếp tất cả quý Phật tử gần xa. Và được biết có những vị ở rất là xa, tận miền sông nước Hậu Giang, thức hôm thức khuya cũng về đây tham dự. Nên là đầu tiên thầy kính nguyện chư Phật gia hộ tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và nhiều thuận duyên trên con đường tu học của mình. Kính thưa cùng tất cả các vị, chúng ta ai cũng mong muốn mình được bình yên, ai cũng muốn cõi lòng của mình thanh thản, có phải không? Ai cũng muốn như vậy hết. Hỏi cái câu này thì nó cũng hơi thừa, tại vì chúng ta đã tới chùa tu tập, chúng ta thực sự cũng muốn bình yên. Mà ngay cả cái người mà không có đi tới chùa tu tập đó, ở nhà họ cũng muốn họ có một đời sống bình yên. Thì tất cả những mong muốn đó, thưa với lại đại chúng, hoàn toàn là chính đáng và rất đáng được chúng ta trân trọng. Nhưng chúng ta nghiệm lại trong cái cuộc đời này thì đã bao nhiêu lần chúng ta được bình yên thực sự? Nếu so lại thì có phải là nó rất là ít đối với lại những nỗi niềm đau khổ và những trăn trở, những lo toan của cuộc đời? Chúng ta muốn thì cái niềm mong muốn đó nó vẫn còn nguyên vẹn. Tình cờ thầy nghe một cái bài hát, không biết nhạc sĩ nào sáng tác, rất là hay. Đừng mong ai ban cho nụ cười, phải không? Đừng mong ai đem cho mình hạnh phúc. Hãy mà mình mong thì cái tâm mà nó tha thiết, nó khát khao, nó kéo chúng ta đi đến những cái nơi mà chúng ta muốn đó. Nhưng khi phũ phàng xảy ra thì cái nỗi niềm trống vắng, đau khổ, nó bằng với lại cái cường độ của chúng ta khác không? Cho nên mình biết chắc được cái mong muốn bình yên, hạnh phúc, an lạc đó là chính đáng. Nhưng trên tinh thần của Phật giáo là chúng ta nên tự tạo cho mình một quốc độ thanh tịnh và an lạc. Xin thưa với là đại chúng, quốc độ thanh tịnh và an lạc đó, người mà khởi xướng ra cho chúng ta tu tập để chúng ta có thể tạo được cái quốc độ đó chính là Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với lại toàn thể đại chúng qua hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, với những tâm nguyện của Ngài, quốc độ của Ngài, danh hiệu của Ngài, trong đó được góp bằng từng tâm niệm nhỏ bé của chính mỗi hành giả của chúng ta trong cuộc đời đầy gió bão khổ đau này. Vâng, xin giới thiệu với lại quý vị chủ đề Đức Phật A Di Đà. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, Đức Phật A Di Đà thì rất là gần gũi với lại chúng ta ở trong cái cuộc sống. Hãy đụng chuyện cái mình nói A Di Đà Phật, phải không? Chứ đụng chuyện mình đâu có nói Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, ít lắm. Chứng tỏ là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà rất là gần, gần, thiệt là gần với lại chúng ta. Nhưng quý vị thấy hình ảnh của Đức Phật A Di Đà thường ở trên bàn thờ chúng ta thờ đó là tượng Phật đứng hay tượng Phật ngồi? Hả? Phải đứng không con? Chắc không? Con có thấy ngồi lần nào chưa? Chưa. Dạ chưa, đúng không? Mấy thầy hỏi là chắp tay là dạ chưa. Có một vị Phật tử nói thưa thầy, sao Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh mà đứng hoài như vậy không mỏi giò hả? Quý vị biết á, chúng tôi mới đi về miền Tây cứu trợ ngày hôm qua đó, thì có một người hỏi vậy đó. Hỏi là sao thấy Đức Phật A Di Đà đứng hoài như vậy, sao tiếp dẫn được mà không biết mỏi giò hả? Thì có người kế bên trả lời giùm thầy, ngồi sao tiếp dẫn cho kịp. Theo quý vị thì ngồi tiếp dẫn được hay là đứng tiếp dẫn được? hả, đứng cho nó lẹ phải không? Ngay sau lưng của thầy ngồi đây, quý vị biết ba vị này chính giữa đó là Đức Phật A Di Đà. Ở bên tay phải của quý vị đó là Quan Âm, bên tay trái là Đại Thế Chí, là hai vị Bồ Tát ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà để hỗ trợ với ngài trong cái công việc tiếp dẫn tất cả các chúng sanh ở khắp mười phương thế giới khi phát nguyện tu theo pháp môn Tịnh Độ và sanh về cảnh giới Cực Lạc. Thì Quan Thế Âm mà cầm ngọc Như Ý gọi là Quan Âm Như Ý. Còn bên tay phải thì ngài Bồ Tát Đại Thế Chí cầm liên hoa, hoa sen đó thì gọi là Liên Hoa Thế Chí. Còn này là Như Ý Quan Âm, tức là hai vị. Quý vị có ngạc nhiên khi thấy Bồ Tát, xin lỗi, Đức Phật A Di Đà ngồi không? Có hả? Là chẳng qua là tại vì tất cả quý vị quen nhìn thấy Đức Phật A Di Đà đứng rồi, phải không? Quen thấy Đức Phật A Di Đà đứng cho nên bây giờ thấy Đức Phật A Di Đà ngồi cái là mình ngạc nhiên vô cùng. Giống như bây giờ thầy không mặc đồ này nữa, tự nhiên mặc bộ đồ vest vô, quý vị thấy lạ, thấy lạ không? Thấy lạ không? Lạ. Tại vì thường ngày mặc đồ chùm này rồi, nó quen rồi. Có ông bác ở Cần Thơ nói sao mặc đồ chùm sao thấy nó nực nội quá. Thì tự nhiên bây giờ không mặc cái bộ đồ cà sa này nữa, tự nhiên dến bộ đồ vest, quý vị nói, quý vị tới đây quý vị nói a, à, tính nó A Di Đà Phật, cái a lạ quá. Tức là mình quen nhìn ông thầy bận cà sa đội nón lá, tự nhiên giờ mặc bộ đồ vest đội nón kết, nhìn thấy đâu có giống ai đâu, đó nó lạ. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, chúng ta quen nhìn cái hình ảnh mà các vị tôn túc người ta phát họa đó là đứng tiếp dẫn. Chứ thực chất ở trong kinh đó, thầy chưa có đọc được cái đoạn nào mà nói Đức Phật đứng tiếp dẫn hay là ngồi tiếp dẫn hết. Mà tiếp dẫn tức là ngài tâm tâm niệm niệm hướng về tất cả những chúng sanh đau khổ mà đang niệm Phật đạt tới nhất tâm bất loạn. Cái đạt tới nhất tâm bất loạn thì chính tâm niệm của ngài tương ưng với lại tâm niệm của chúng sanh đó. Khi hai tâm niệm tương ưng thì lúc bấy giờ cảnh giới của ngài sẽ hiện tới. Và thực chất bây giờ đó cũng chưa có ai ở trong chúng ta đây mà thấy Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn lần nào, phải không? Ở đây có ai có kinh nghiệm thấy chưa? Nếu có cho thầy xin địa chỉ để thầy tới thầy coi ké rồi coi coi Đức Phật làm sao. Quý vị biết đó, hôm rồi thầy đi Ấn Độ đó, thầy có một cái bác đó, bác siêng tu lắm, tinh tấn lắm, thì thầy có phát nguyện với lại dẫn mấy vị trong đoàn tới 68 người thì vô trong chỗ Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Đức Phật thành đạo đó, lại Phật ở đó suốt 24 tiếng đồng hồ. À, tức là lại Phật 1 tiếng đồng hồ, rồi đi kinh hành nửa tiếng, rồi trở lại ngồi tọa thiền, tức là tĩnh tọa nửa tiếng, rồi pháp đàm 1 tiếng. Như vậy là một thời là 3 tiếng đồng hồ mà liên tục như vậy mà sao tự nhiên mình thấy không có mệt nha. Thì quý vị biết khi đi tới đó lại Phật vậy thì có một cái bác đó, tại vì trong đoàn là có nhiều quốc gia tham dự, hẹn nhau ở Delhi thôi. Tại Việt Nam là có 12 vị, ở Thụy Điển 10 vị, Thụy Sĩ 1 vị, Canada 5 vị, Philippines 2 vị, với lại Mỹ 36 vị. Tất cả một đoàn là khoảng 60 mấy vị gặp nhau ở tại Delhi. Thì có một bác đó ở Mỹ, có nói dạ thưa thầy, hồi trước đây đó con tạo nhiều ác nghiệp. Xin lỗi. Bác nói hồi trước đây là con không có biết đạo, con tạo nhiều ác nghiệp lắm, vì lo cho chồng, lo cho con, chuyện gì cũng làm hết, không kể tội lỗi, miễn sao có tiền, có cơm, có gạo. Bà nói đó, hồi đó đó con bán hột vịt lộn, mà bán đắt lắm thầy, bán đắt như tôm tư rồi. Bà nói luộc ra như bán hết, luộc ra như bán hết vậy đó. Mà có nhiều người đó, họ lại đặt trước nữa. Sau khi con đi chùa nghe quý thầy nói về cái giới sát sanh, tự nhiên nghĩ lại con thấy tội lỗi quá chừng quá đất. Là con bắt đầu con ăn chay, rồi sau đó tự nhiên con đổ bệnh. Bác kể là bác ngã bệnh rất là nặng. Quý thầy phải tới hộ niệm, phải tới cầu an, rồi đạo tràng tới gia đình cầu an. Thì để cái hình Đức Phật A-di-đà ở phía trước để cho bác quán tưởng, để cho bác niệm. Bác nói sao tự nhiên con thấy Đức Phật A-di-đà gần gũi với con, giống y như là một cái người cha vậy mà tới để mà nghe rờ đầu rờ vai vậy. Thế là từ đó mỗi đêm, đêm nào con cũng thấy Đức Phật A-di-đà tới đứng ở bên cạnh con đó rồi nói chuyện thì thầm với con. Rồi hỏi Đức Phật A-di-đà nói làm sao, bữa nay không nhớ, quên hết rồi. Theo quý vị thì Đức Phật A-di-đà có tới thì thầm với bác này không? Có không? Ai nói không đâu giơ tay ơi. Là ai nói có? Rồi những người không nói có, không nói không. Thường thường thầy hỏi là như vậy đó. Hỏi có thì giơ tay mấy ngoe, hỏi không cũng giơ tay mấy ngoe, còn số còn lại không biết là có hay không đây. Thôi thì chắc lặp lại cuộc đời có không không. Bây giờ có cũng được, không cũng thành thầy ơi. Làm hội đồng gợt á. Thực ra đó, chưa có một người nào ở trong cái hội chúng đây, xin lỗi là không phải là mình phán quyết, thầy nghĩ là chưa có cái phước duyên để được thấy Đức Phật A Di Đà tới. Tại vì người mà có cái phúc duyên được thấy Đức Phật A Di Đà với lại thánh chúng ở tịnh độ đó hiện đến với chúng ta thì mình không có phải ngồi ở đây. Thì cái bác đó, bác thấy Đức Phật A Di Đà tới thì thầm, theo quan điểm của thầy có lẽ là do bác này mơ tưởng thôi, chứ còn mình thấy là phải thấy rõ ràng, không thể thấy trong chiêm bao. Tức là chúng ta phải dùng cái chánh định, khi chúng ta nhiếp tâm niệm Phật thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật A Di Đà. Trong kinh nói rõ vậy, phóng hào quang tới là Đức Phật tới để mà nhiếp quá, là mình thấy trong lúc tỉnh một cách rõ ràng, đúng như thật, chứ không phải là nằm chiêm bao mà thấy. Chiêm bao nó đã không thật rồi thì làm sao mà chúng ta cho rằng đó là thật được. Thì ta hỏi bác đó, bác nói con quên mất Đức Phật thì thầm điều gì rồi. Mà siêng lắm nha, già 70 mấy tuổi rồi vẫn lại Phật. Lại xong hơi mệt quá cái nằm xong cái thấy người ta lại Phật, cái lồm cồm ngồi dậy lại tiếp. Quý vị biết lại cũng nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Đuối á, tại vì mình không có quen lại đó. Mình mà lại mấy trăm lại là đứng dậy đi không có được. Tức là mình đứng cái là cái người của mình nó cứ chúi tới vậy đó. Còn mình lại từ từ mà lại quen thì mới được. Chứng tỏ là mình phải có một cái tâm lượng lớn, có một cái nghị lực lớn, chúng ta mới có thể nhiếp vào trong cái cảnh của mình và cái pháp môn của mình đang thực hành. Và ở xung quanh đạo tràng, Bồ Đề đạo tràng chỗ đó, nhiều người tới tu, nhiều người tới niệm Phật, nhiều người tới lại Phật lắm. Thì quý vị biết lần đầu tiên chúng tôi thấy được các vị tu theo kiểu Tây Tạng mà tới đó để lại Phật đó, người xách theo một tấm dáng tới, họ lại họ chùi xuống, họ nằm nghe một cái bình nha, tức là nguyên người nằm dài xuống luôn, biểu thị cái sự cung kính. Mà trong đó có những người Phật tử nữ mà quy y với các vị Lạt Ma, các vị tu theo Tây Tạng đó, họ cũng lại. Nó sao tự nhiên thầy thấy tội nghiệp quá. Mà đúng á, thầy nghĩ nếu mà lại theo cái pháp môn đó chừng 3 ngày là cứ như mình giảm cân nhanh lắm. Đằng này thầy thấy có cô đó, cô tròn ẩm mà mỗi lần cô buông xuống ngay cái bình, buông xuống ngay cái bình. Thầy đứng ở ngoài sao mắc cười mà đâu có dám cười. Tại vì một chúng sanh ta đang chí thành chí kính tu, mình cười mình mắc quả báo. Mà thực sự là mình không có giấu được cái tâm của mình là cái tâm nó không có tốt. Tự nhiên nghe cái bình cái tự nhiên cười, miếm cái miệng lại, nhưng mà trong bụng mình đã cười rồi. Cái miệng mình cười là nó chậm đi, chứ cái bụng mình cười nó cười nhanh hơn. Thầy nói đâu có phải đâu mà cần phải làm một cái bình đó. Mình lại từ từ đi. Nhưng rõ ràng đó, khó khăn như vậy mà người ta lại được mới hay. Còn mình khó khăn chút là rồi, mình bỏ cuộc liền. Thì trở lại vấn đề Đức Phật A-di-đà. thì luôn dùng tâm niệm. Cái tâm đó là tâm từ bi, cái niệm đó là cái niệm nhớ nghĩ. Tâm từ bi có nghĩa là thương yêu tất cả các chúng sanh như con đẻ của mình. Mà trong khế kinh nói đó là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Có nghĩa là Đức Phật thương chúng sanh giống như mẹ hiền mà thương con dại. Đứa con mà nó còn nhỏ xíu đó, nó còn bé nhỏ đó, nó làm cái gì mình cũng thương nó hết. Nó đại tiểu tiện trên người mình cũng không nhăn nhó. Nó khóc ré nửa đêm bất kể lúc khỏe hay là lúc mình bệnh hoạn, hay nó cần là mình có ngay. Thì Đức Phật thương chúng sanh giống như là người mẹ mà thương con còn đỏ hỏn bồng trên tay. Thì tâm đó gọi là tâm từ bi. Cái thứ hai là ức niệm, tức là thường nhớ nghĩ. Thứ hai là cái tâm ức niệm của Đức Phật A-di-đà là thường nhớ nghĩ đến tất cả các chúng sanh. Do đó chúng ta niệm Phật là chúng ta cũng thường nhớ nghĩ về Đức Phật. Trong kinh Di-đà đó, khi Đức Phật Thích Ca của chúng ta giới thiệu về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà và nói lại cái cảnh giới đó cho tất cả các đệ tử của mình nghe, và Đức Phật cũng nói trong sáu phương thế giới có các Đức Phật cũng đang khen ngợi, đang tán thán những ai nói về công hạnh của Đức Phật A-di-đà, và các Đức Phật của những cảnh giới đó cũng ủng hộ cho những người ở tại cảnh giới này. Thì qua Ấn Độ có tới cái nơi mà Đức Phật nói kinh A-di-đà. Đó là vườn của ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái Tử Kỳ Đà, nơi đó gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá. Nơi đó Đức Phật tụng kinh Di-đà, xin lỗi, giảng kinh Di-đà, cho nên cả đoàn đó mới tụng một thời kinh Di-đà ở tại cái hương thất của Đức Phật. Có cái thất của tôn giả A Nan ở kế bên, để mà nhớ lại ngày xưa mấy ngàn năm trước Đức Phật cũng từng ngồi ở chỗ này nói kinh Di-đà. Nhưng quý vị biết không, buồn lắm, trong đoàn ai cũng rưng rưng nước mắt, vì nó chỉ là một phế tích, chỉ còn là một cái đống gạch mà người ta mô phỏng lại thôi, cái rừng cây đó không còn nữa. Thầy đi tới đó, thầy kiếm ở dưới đất, mấy người đó hỏi thầy kiếm gì vậy thầy. Thầy nói kiếm đồ. Bác đó hỏi đồ gì, thầy bị rớt đồ gì. Thầy nói không có, kiếm vàng của ông Cấp Cô Độc. Hồi đó ông trải vàng ra đất để ông mua miếng đất đó, quý vị nhớ không? Mua cái rừng cây đó đó. Là khi ổng nghe Đức Phật thuyết pháp xong, ổng phát tâm. Thế là ổng đi về quê của ổng, cái xứ của ổng. Ổng tìm đất để ổng xây dựng tịnh xá cho Đức Phật và Chư Tăng tới. Thì ổng tìm hết, không có chỗ nào đẹp, chỉ có cái rừng cây của Thái tử Zeta đó. Chữ Zeta là chiến thắng, thì người Trung Quốc mới dịch âm chữ Zeta là Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói cái ông này trời dân đen bà đặt, dám mua vườn ngự quyển của ta. Cho nên nói cho đừng có mua đó, ông trải vàng được tới đâu tôi bán tới đó. Nói để đừng có bán mà, phải không? Giống như có nhiều vị tới đây kể cho thầy nghe nè. Nói thầy thử nghĩ coi, con mới dọn hàng ra mà cái bà đó bà tới bà lựa nát từ trên tới dưới hết trơn á. Rồi cuối cùng hỏi chứ bộ đồ này nhiêu vậy? Bộ đồ này theo lẽ có 200 ngàn, con nói 800, nói để cho bà đi cho rồi. Chứ mới sáng sớm mở hàng kiểu đó. Vậy mà bà đó bà mua thiệt á thầy. Thầy nói đúng là chị không tốt. Bà nói ai kêu bà chảnh trước với con chi. Cho nên con nói để cho đừng có mua. Thì hồi xưa Thái tử Zeta cũng nói như vậy. Nói thách đó mà, nói cho đừng có mua. Nhưng mà không ngờ tới chiều đó, quân lính báo với Thái tử là trưởng giả Cấp Cô Độc đã trải vàng gần hết khu rừng rồi. Ông giật mình, ông mới trở lại. Thì ông thấy đúng là vàng trải kín hết. Ông nói thôi dừng lại, đừng trải nữa. Thôi bây giờ như lời ước đó, như lời mà tôi với ông ký hợp đồng đó, là vàng trải tới đâu là đất của ông. Nhưng mà cây á là của tôi. Thì ông Cấp Cô Độc mới hỏi sao cây của ngài. Ông nói tại vì cây ông chưa trải vàng vô được. Không lẽ ông cưa cây ngang rồi ông trải vàng vô. Thì nếu ông làm được vậy thì cây này của ông. Thế là cây thì của tôi, đất của ông. Cho nên giờ tôi với ông hùng lại cúng dường Đức Phật. Chính từ cái chỗ đó Đức Phật mới dạy cho các vị đệ tử sau này mà chép kinh điển đó. Mà nói ta thuyết pháp ở tại đây phải nói là ta thuyết pháp tại vườn của ông Cấp Cô Độc mà rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên cái tên đó nó dài thòn lòn vậy, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Trong kinh Di Đà chúng ta tụng đó, thấy không? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là Kỳ Thọ là rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc Viên là vườn của ông Cấp Cô Độc. Ông cấp cô độc là tại vì ông có cái tâm hạnh là luôn bố thí cho những người cô đơn, đau khổ, sống một mình, không thân nhân, cho nên mới được người ta khen tặng ông một cái mỹ hiệu đó là cấp cô độc. Thì tới đó thì lụm đất á, quý vị biết không, không có được á, mình cúi xuống mình lụm đất người ta cũng không cho, cảnh sát bắt, tại nó thuộc về di sản của quốc tế rồi, mình không có được đụng, không có được lấy cái miếng đất gì đó hết á. Thì tới đó mới thấy là nó lớn vô cùng, trong kinh diễn tả rất là đúng. Mà thầy nghĩ là bây giờ người ta mô phỏng lại không có chính xác, giống như ở trong kinh là Đức Phật ở chính giữa, cái hương thất của Đức Phật, rồi cái thất của tôn giả A Nan làm thị giả là ở kế bên, rồi xung quanh đó là tất cả những thầy tỳ kheo trẻ tuổi, rồi các vị đại trưởng lão là ở bên ngoài bìa để bảo vệ cho các vị tỳ kheo trẻ. Tại vì mấy thầy tỳ kheo trẻ trẻ này thì có nhiều cái tập khí của thế gian chưa có dứt được, cho nên khi vô xuất gia tu tập có nhiều điều vi phạm lỗi lầm thì có các vị lớn bảo vệ bên ngoài. Rồi bên ngoài các cái thất của các vị tôn túc lớn đó là những cái thành, rồi những cái bờ hào. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó bằng hết, nó chỉ có một cái đồi cao lên thôi. Thì để xin dịp khác thầy sẽ kể rõ hơn về những cái Phật tích ở Ấn Độ, nói chung là rất là buồn. Tới đó mình thấy nó hoang phế vô cùng. Nhất là tới thành Ca Tỳ La Vệ là một cái cung điện ngày xưa, bây giờ nó chỉ là một cái khu rừng rậm, cây mọc đầy tùm, rồi dân chúng đi tới đó thả trâu thả bò. Thì xin thưa lại quý vị, thì khi tới đó tụng kinh A Di Đà thì ai cũng xúc cảm hết. Giữa cái nắng chói chang vậy, rồi từng đoàn Phật tử tới các nơi, tại mùa này là mùa hành hương, từ cuối tháng 10 cho tới tháng 3 Tây đó là Ấn Độ mát nhất, thì nó lại phù hợp. Chứ còn qua mấy cái mùa khác là nó nóng cốt, khi lên tới 47-48 độ C là mình không có chịu nổi đâu, bệnh á. Ai cũng thích tới đó tụng kinh hết. Thì ở trong những cái Phật tích là như vậy. Thì quý vị biết khi tụng kinh mà ở trong tâm tưởng của mình nhớ lại hồi xưa Đức Phật cũng ngồi ở đây thuyết pháp, tự nhiên mình thấy mình với Phật rất là gần. Thì quý vị thấy ở trong kinh đó, chúng tôi tụng là tụng bằng cái âm Hán Việt, nhưng mà tự nhiên cái mình mường tượng ra cái cảnh Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp qua lời của Đức Phật Thích Ca, nói ở tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá, chỗ Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, rằng cái cảnh giới cực lạc là nó bằng phẳng, nó được thiết kế bởi những đồ quý báu nhất của thế gian. Sở dĩ những cái đó nó có ra là do tâm niệm của những chúng sanh tu tập chân chánh, nó ứng hiện ra cảnh giới đó. Cái đó gọi là y báo, là cảnh giới phương Tây nó trang nghiêm như vậy, gọi là y báo. Là có 7 hàng cây báo, rồi gió thổi qua lá cây nó rung, nó reo lên những cái âm thanh vi diệu. Âm thanh đó là Pháp, là Phật, là Tăng, là nước chảy cũng là thuyết pháp, và tiếng chim hót cũng là thuyết pháp. Tất cả những cảnh giới biến hiện ra gọi là y báo, là nó xứng với lại cái tâm của hành giả ở cảnh giới đó. Những chúng sanh ở cảnh giới đó, tâm của chúng sanh đó gọi là chánh báo. Thì hễ chánh báo trang nghiêm thì y báo thù thắng. Thì thầy nghĩ ngay một điều là mình tới chỗ Đức Phật ở đây, dù Đức Phật không còn, mà mình còn thiết tha tu tập, mình còn chánh niệm, huống chi mình sanh về cảnh cực lạc. Thì rõ ràng cái chuyện mà mình tu tập được nghiêm mật, đó là cái điều tất yếu. Thì tự nhiên cái cảnh đó nó hiện ra trong tâm trí của mình, theo cái lời mà tụng kinh tới đâu nó hiện ra, rằng cách đây 10 muôn ức cõi có một thế giới gọi là cực lạc. Tại sao đó gọi là cực lạc? Vì cảnh giới đó hoàn toàn không có tiếng nói của khổ đau. Ai là người có nhân duyên được sanh về cảnh giới đó? Là những người có đầy đủ nhân duyên và phước đức mới được sanh về cảnh giới cực lạc. Thì rõ ràng những điều này Đức Phật đã nói trong kinh A Di Đà, mình đã tụng bao nhiêu lần suốt mấy chục năm, nhưng mà lòng không có cảm. Tới khi tới được cái giường của trưởng giả cấp cô độc, mà nơi Đức Phật nói cho chư tăng và Phật tử nghe, thì tụng lại cái thời kinh đó, mình thấy rõ ràng là cái tâm của mình nó có một cái điều gọi là cảm đến cảnh của chư Phật. Thì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, quyển thượng có nói Đức Phật A Di Đà. Cái chữ A Di Đà đó là dịch âm từ chữ Amita của tiếng Pali, dịch là vô lượng. Nhưng mà khi mà qua bên Bắc Phạn, tức là tiếng Sanskrit đó, thì chữ Amitabha đó ta dịch là vô lượng thọ hay là vô lượng quang. Tức là cái chữ đó có nghĩa là có ánh sáng nhiều vô cùng và có tuổi thọ nhiều vô cùng. Ánh sáng này không thể tính được và tuổi thọ của Đức Phật này cũng không thể tính kể hết được. Thì đó là tên của Đức Phật A Di Đà. Nó có nghĩa là như vậy. Cho nên khi chúng ta là Phật tử vô chùa, mình chắp tay mình chào nhau đó, mình chào A Di Đà Phật. Có một cái em Phật tử kia nó thắc mắc, nó thưa thầy, sao tự nhiên chắp tay lại phải niệm A Di Đà Phật mà không niệm cái gì khác? Thầy hỏi chứ theo con niệm gì? Nó nói con nghĩ nên chắp tay lại là nói lành thai. Thầy nói lúc đó thầy phải quỳ xuống lại, thầy tưởng nó là Phật xuất hiện. Tại vì lành thai là chỉ có Phật mới nói với lại các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị chúng sanh mà quỳ lên bạch một cái điều gì đó mà nó hợp với lại cái căn cơ của chúng sanh, cái đau khổ của chúng sanh mà Đức Phật cần phải nói ra những cái giải pháp. Thì Đức Phật mới khen ngợi là lành thai thiện nam tử. Trong kinh á, dịch trong kinh Chánh Văn là thiện tai thiện nam tử, thì mình dịch ra là lành thai gã thiện nam. Nhưng mà cái chữ gã đó, thưa quý vị, đây là cái văn từ cách đây 60-70 năm trước ta dùng chữ gã thiện nam. Thiện nam tử tức là cái người con trai có cái tâm hiền lành là thiện nam tử, mà dịch ra là gã thiện nam. Tự nhiên mình kêu cái gã đàn ông, mình nghe thấy cái chữ đó là nó không có thanh, phải không? Nhưng mà thưa với lại quý vị, cái chữ này mà cách đây 60-70 năm nó là một cái ngôn ngữ bình dân, nó là cái tiếng bình thường, giống như là chú hay là ông. Hồi xưa người ta không kêu ông kêu chú cái khoảng cái giai đoạn đó. Thì ở trong kinh dịch là gã thiện nam, mà nó nói vậy, nó con nghĩ là chắp tay là chào chữ lành thai nó sẽ hay hơn. Thầy nói tự nhiên vô chùa cái lành thai chắc không? Nó nói vô chùa mà sao không lành thầy? Có khi nào mà vô chùa mà giữ? Thầy nói có đó. Nó hỏi vậy chứ theo thầy vô chùa như thế nào mới giữ? Thầy nói vô chùa mua vé số. Phải không? Đã vô chùa tu rồi còn mua vé số nữa. Thầy có gặp một cái cô đó mua vé số, hỏi mua chi vậy? Cô nói con đâu có tham lam gì thầy, con giàu có rồi, có chảnh vậy đó, con đâu có cần trúng số nữa, nhưng mà có thêm tiền thì cũng tốt. Trời ơi, nó còn thồng thêm cái câu có thêm tiền cũng tốt nữa. Con có tiền để mà con bố thí, con giúp đỡ người nghèo. Thầy nói còn không có tiền, có bố thí có giúp được người nghèo không? Không trả lời. Thầy quý vị, không có tiền mình có bố thí cho người nghèo, có giúp đỡ người nghèo được không? Được không? Chắc chắn là được rồi, phải không? Đâu có phải đợi tới mình cho nó 50.000 đâu, mình cho 2.000. Tại vì mình có 2.000 mình cho 2.000. Thì như vậy mình cho 2.000 này nó rất là lớn. Đó là nguyên cái tài sản của mình, cũng đâu có thua gì 50.000, 100.000 của người ta đâu. Mà đâu cần phải chúng ta bố thí tiền, chúng ta chỉ cần hướng dẫn họ niệm Phật, giúp cho họ quay về với chánh pháp, biết nhường nhịn, biết kiềm chế những cái nỗi sân hận của mình, thì cái bố thí đó nó công đức cũng rất là lớn, không có thua gì là chúng ta bố thí tiền. Cho nên không phải đợi tới trúng số mới bố thí. Nhưng mà thầy thấy có mấy người rồi trúng số rồi biến luôn. Có mấy vậy đó. Tới đây là thưa thầy, bây giờ tụi con nghèo lắm, con ước gì mai mốt tụi con trúng số, con làm từ thiện, con cúng tượng Phật, con đi làm này làm kia. Thì không biết làm sao đó, họ có cái phước, sau đó họ trúng số, trúng số rồi mất tiêu luôn. Rồi mấy năm sau mới tái xuất giang hồ, thân tàn ma dại còn hơn trước khi trúng số. Người ta hỏi tại sao vậy? Quý vị biết tại sao không? Tại vì không có biết cách để mà giữ được cái số tiền đó. Đùng một cái nó có quá nhiều tiền, cho nên là phung phí, xài không đâu trúng đâu hết. Bây giờ quen cái kiểu ăn xài đó, bây giờ không có là xài không được, mà bây giờ là tiền nó hết rồi, đâu có kinh doanh, đâu có làm gì để cho ra tiền nữa, cuối cùng là tiêu hết. ở đây mình không có quy kết cái tội của họ thất hứa hay là họ không cúng dường là họ bị như vậy, nhưng mà rõ ràng cái quả đó do chính họ gây ra. Nhiều người nói rất là hay, nếu con có tiền con sẽ làm cái này làm cái kia, nhưng mà khi có tiền thì rồi lại bận rộn với những chuyện khác, có khi họ lại quên đi. Thì xin thưa với lại quý vị, chúng ta chấp tay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình chào đó, có nghĩa là mình cũng chúc cho cái vị đó được ánh sáng trí tuệ vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Thì đây là một cái câu chào rất là hay, một cái lời chúc rất là hay. Thì xin thưa với lại quý vị, Đức Phật A Di Đà, cái tên nó là như vậy, cái tên là Amita là có cái nghĩa như vậy. Cho nên khi chúng ta chắp tay chúng ta chào A Di Đà Phật, thực ra nó không có cái gì là mê tín, không có gì là mang tính cách tôn giáo hết, mà nó biểu hiện cái tấm lòng của mình đối với cái người đối diện. Ở đây đó, nếu chúng ta nói nó không có thuộc về tôn giáo thì nó cũng không hẳn là như thế. Tại vì rõ ràng là chữ A Di Đà Phật là nó có dính tới cái chữ Phật, mà hãy dính tới chữ Phật thì coi như nghiễm nhiên chúng ta công nhận mình là đạo Phật, phải không? Nếu mình xét lại cái ý nghĩa đó thì chúng ta chỉ cần nói A Di Đà là được rồi, là nó cũng có cái nghĩa đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà với cái danh hiệu A Di Đà Phật đó, ở trong kinh A Di Đà, rồi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng từng nói về cái danh hiệu của A Di Đà Phật với hai cái nghĩa mà nãy giờ thầy đã giới thiệu với lại quý vị, để quý vị biết được Đức Phật A Di Đà cái tên đó có nghĩa gì. Vấn đề thứ hai là nói về cái cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì xin thưa với lại quý vị, có nhiều người không có tin là có cõi tịnh độ ở phương Tây. Họ nói thưa thầy, nếu ở đây nè, mình nhìn về phương Tây thì cõi tịnh độ ở phương Tây là ở chỗ đó. Bây giờ nếu như mình về phương Tây thì cõi tịnh độ nó ở phương nào? Thầy quý vị thì nó, cõi tịnh độ nó ở phương nào nữa? Hả? Ở mười phương. Đã người ta nói ở phương Tây tự nhiên giờ nói mười phương. Chắc có lẽ quý vị nói ở phương Tây của phương đó nữa, phải không? Thì các cái gì mà học triết đó, người ta phân tích như thế này, người ta nói tất cả những cái phương hướng là do mình đặt ra. Giả sử như mình ở chỗ này thì mình đặt cái phương này là phương Tây, phương này phương Đông, phương này phương Bắc, phương này phương Nam, là do mình ở đây mình quy định. Nhưng mà nếu mình ở chỗ kia thì rõ ràng cái phương Tây nó quay về hướng khác, phải không? Cho nên không có cái phương nào để gọi là phương Tây. Đã không có phương Tây, làm gì có cảnh giới tịnh độ ở phương Tây? Quý vị thấy họ lý luận hay không? Hay không? Không dám nói hả? Hay. Họ lý luận rất là hay, nhưng mà họ quên một điều. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện để trình bày, và phương hướng cũng chỉ là cái ước lượng để cho chúng ta có thể mường tượng. Chứ còn có hay không có, chỉ người đó cảm nhận được có không có mà thôi. Thế bây giờ mình đứng ở phương Đông thì mình nhìn là phương Đông nó ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ khác nữa rồi, phải không? Mình ở phương Tây thì mình nhìn về phương Đông thì mình thấy có phương Đông. Nhưng mà khi mình đi qua tới phương Đông thì phương Đông nó nằm ở phương nào? Có phải là nó nằm ở một cái phương khác nữa không? Phải không? Giả sử như quý vị bây giờ ở Sài Gòn hay là các nơi khác, quý vị hướng về Bà Rịa, ở chỗ này là miền Đông, nhưng mà khi về tới Bà Rịa ở đây thì Bà Rịa nó ở phương nào? Thì nó sẽ là ở cái phương khác nữa rồi. Cho nên phương hướng đó chẳng qua chỉ là ước lượng cho mình biết được ở một cái nơi đó, chắc chắn một cái nơi đó. Cho nên chúng ta nghĩ ở phương nào cũng được hết. Giống như cô ở đây nói mười phương đó, thực ra là không có sai đó. Tâm niệm của mình là khắp cả hư không giới, khắp cả mười phương giới, và Đức Phật cũng quá độ chúng sanh khắp ở mười phương giới. Cho nên hễ phương nào có chúng sanh, nơi đó có Đức Phật. Vì có sự đau khổ, cho nên Đức Phật mới ứng thân tới để hóa độ cho những chúng sanh đó bớt đau khổ. Do đó chúng ta hiểu ra được ở phương Tây thế giới an lành mà chúng ta hay đọc đó, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Ngay cái lời chúng ta phát nguyện niệm Phật là chúng ta đã quy hướng về phương Tây. Thì rõ ràng ở trong kinh giới thiệu Đức Phật A Di Đà ở phương Tây cõi Tịnh Độ thì đó là một cái điều chắc thật. Ở trong kinh điển nói rất là rõ, ít nhất cũng phải là có 20 bộ kinh ở trong Đại Tạng Kinh giới thiệu về cảnh giới cực lạc ở phương Tây. Và khi mà tới chỗ mà kỳ thọ cấp cô độc viên nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, khi mà quý thầy và các đoàn tới đó tụng kinh cũng cảm nhận được cái cảnh giới cực lạc khi mình tụng kinh, mà bình thường mình tụng ở những nơi khác mình không có cái từ trường đó, thì cái điều này là cái cảm ứng rõ ràng giữa mình với là tâm nguyện của Đức Phật. Cảnh giới đó được gọi là cực lạc, là Tịnh Độ. Cực lạc có nghĩa là niềm vui cao tột nhất, niềm an vui rất là lớn, không có tiếng nói của khổ đau, không có tiếng kêu của khổ đau. Cho nên ở trong kinh Di Đà giới thiệu là chim ở đó hót cũng là tiếng pháp, thì Đức Phật mới nói các ông chớ có khởi lên cái tâm nghi ngờ thắc mắc tại sao cảnh giới này là cảnh giới cực lạc mà vẫn còn có súc sanh. Tại trong kinh nó không có ba đường ác. Sở dĩ mà có chim có thú là do tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà biến hiện ra thành những chúng sanh đó để thuyết pháp, để lúc nào và bất kỳ ở chỗ nào hễ mà giảng sanh về Tịnh Độ, chúng sanh đó đều được nghe pháp để rồi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng không gián đoạn, liên tục như vậy. Nhưng theo quý vị thì cảnh giới đó nó ở gần hay ở xa chúng ta? Xa không? Xa. Theo trong kinh nói là cách đây 10 muôn ức cõi. 10 muôn ức cõi là nó xa lắm. 10 muôn ức, một ức là rất là nhiều, tức là nó trên cái con số 1 triệu nữa. Mà một muôn ức là nó bao nhiêu mà nhân lên cho 10 nữa là nó xa lắm. Cái cảnh giới đó rất là xa. Tức là nói về sự là nó cách đây 10 muôn ức cõi, nhưng mà nói về lý thì Tịnh Độ ở đâu? Cảnh giới cực lạc ở đâu? Đúng rồi, ngay nơi tự tâm của mình. Chỉ cần một tâm niệm của chúng ta khởi lên cái ý niệm thánh thiện, trong sáng, thanh tịnh, thì ngay nơi đó chúng ta đã kiến lập được một quốc độ thanh tịnh nơi tự tâm. Cho nên chúng ta nói cực lạc có hay không có, điều đó không có quan trọng, mà quan trọng chính ở chỗ làm sao chúng ta phải xây dựng cho được một cảnh giới cực lạc nơi tự tâm của mình. Người ta đem một món đồ tới không hài lòng, không đúng như là mình đã hợp đồng hay là mình đặt mua, chúng ta không có lý do gì phải sân si với họ. Khi chúng ta sân si lên, ngay nơi đó chúng ta không bình yên, có nghĩa là chúng ta đã vắng mặt ở cực lạc. Nếu ngay lúc đó chúng ta thông cảm, rồi từ từ chúng ta đổi lại, hoặc giả là chúng ta không có biểu thị cái sự tham chấp mãnh liệt, thì lúc đó quý vị đã mở ra một cảnh giới cực lạc cho mình và cho cái người đối diện. Thì cứ nhân ra từng việc nhỏ trong cuộc sống của mình, quý vị sẽ cảm thấy cuộc sống này nó rất là dễ thương, không phải thuần những cái đau khổ. Tại vì cực lạc là không có đau khổ, mà hễ mà chúng ta có đau khổ thì chúng ta không thể cực lạc được rồi. Thấy không? Như quý vị ngồi ở đây nè, cũng đau chân, cũng nhức lưng, rồi cũng mỏi gối, có người đâu có quỳ xuống lại được. Rõ ràng đi tới đây rồi mà cực lạc nó cũng còn xa, phải không? Đường về Tây Thiên xa quá hơn. Thôi tới Tây Ninh cho chắc ăn. Tại vì khi chúng ta khởi lên cái tâm mà nó đau nhất là nó sẽ đau nhất nhiều hơn. Thiệt là nó như vậy đó. Tại vì mình đang chú ý tới nó là tự nhiên bị nó chi phối. Bây giờ làm cách nào để mình không bị nó chi phối? Phớt lờ ăn lê nó thôi, chứ làm sao bây giờ? Tức là chúng ta đừng có để ý tới nó nhiều. Rõ ràng nó cũng bị tê, nó cũng bị đau, nhưng cái thân này nó tê, cái thân này nó đau, cái tâm của chúng ta không có tê, không có đau. Khi tâm của mình không có tê, không có đau, thì lúc bây giờ cái thân mình nó không chi phối được, do đó chúng ta có thể ngồi được lâu. Thầy có tới cái chỗ tu khổ hạnh của Đức Phật á, khổ hạnh lâm á, lên cái núi đó, đúng là nó khô khan, không có cây cối gì hết. Có cái hang là Đức Phật ngồi trong cái hang đó tu. Thầy có đi tới đó, quý vị biết á, một cái cảnh tượng hải hùng luôn. Là khỉ trên cây á, nó kéo bầy 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 bầy, nó hù mình. Còn ở dưới đường là cái bang. Mình tới đó 15 phút thôi là cả mấy trăm người nó ngồi xếp lớp, không biết ở đâu kéo tới. Lúc tới thì không thấy, tự nhiên xuống thì đông quá trời quá đất. Bắt đầu mới cho tiền, cho tiền xong cái mới mua bánh cho khỉ ăn. Khỉ đông lắm, tại vì ở đó người ta không có sát sanh, súc vật rồi nó đi đầy ngoài đường à. Thì quý vị biết á, thảy bánh cho khỉ ăn, cái mấy đường nít á, nó lấy đá nó chọi khỉ, nó vô nó giành bánh là nó ăn. Rồi mấy con chó dùa theo, quý vị thấy ba thế lực, khỉ, chó, con nít. Rồi làm cho mình thấy mình đau lòng vô cùng, là nó giành ăn với khỉ những mấy cái bánh á, mà đã cho nó ăn rồi mà nó cũng vậy. Có nhiều người nói Ấn Độ nó không có tham. Thì đúng là nó không có tham, tức là mình để xe Honda nó không tham, chứ để xe đạp nó vớt liền. Vì nó phân biệt giai cấp rất là nặng. Những cái lặt vặt nó lấy là nó có thể nó xài được, nhưng mà cái lớn nó lấy là nó phải bán. Nó bán là nó phải đem tới nhà giàu bán. Mà đem tới nhà giàu bán là nhà giàu nó liền, ở đâu mày có, mày phải ăn cắp của nhà giàu tụi tao, cho nên là mày phải chết. Cái truyền thống phân biệt giai cấp đó vẫn còn, tới bây giờ còn nguyên si vậy, nó không có thay đổi gì hết. Thì khi mình đi tới chỗ, thì đi tới cái chỗ khổ hạnh lâm đó, thấy Đức Phật tu khổ hạnh vô cùng. Rồi á, thầy ngồi ở một cái gốc cây ở gần đó, mà mình tưởng tượng, mình cố mình tưởng tượng là hồi xưa Đức Phật đi tới đây như thế nào, như thế nào, như thế nào. Nếu như bây giờ bỏ mình ở đây, thua, chịu thua, chết á. Không có cơm đâu, có gạo đâu, có nước uống đâu. Núi không có rừng cây, nó khô queo à. Thầy có chụp hình về đó, nó khô, mà nó khô trằn trọc ra, đá với sỏi không, mà đi nó phòng chân hết. Quý vị biết đi phòng chân, đi dép, đứt dép luôn, dép mũ mang đứt đôi dép luôn, là nó khổ cỡ nào. Rồi đi xa dữ lắm mới tới cái làng của người dân, mà người dân đó nó nghèo. Tức là vách đất nhà tranh của mình nó chưa có nghèo bằng vách đất nhà tranh của người Ấn Độ. Họ nghèo thê thảm hơn, trong nhà không có cái gì hết á. Thầy có đi vô mấy cái nhà đó, có chụp hình, rồi có cho tiền họ. Tiền nó thấp lắm, giá trị của nó, thu nhập trung bình mỗi người là 50 rupee, là khoảng 20.000 tiền Việt Nam một ngày, mà sang lắm. Cho người 10 rupee 10 rupee, cho mấy đứa ăn xin đó. Cho nên là mấy đứa đó mà đi hết cái đoàn của thầy là ít nhất một đứa nó cũng có được 300-400 rupee. Dạ, tại ai cũng cho tiền, mà có nhiều người, nhất là mấy bác bên Mỹ, thấy tội nghiệp cứ cho 50 50, trời ơi, nó bu lại muốn xé bả luôn. Cuối cùng phải cầu cứu mấy người kia chạy tới giục cái cọc tiền của bả đi chỗ khác thì bả mới được giải dây. Nó bu lại đó rồi cho tiền tội lắm. Thì khi mình mà thấy mình đau, khi mà tới đó thầy ngồi thì nghĩ tưởng tượng ngồi trên đá đó, quý vị biết ngồi nó đau chân lắm. Khi mà tới chỗ núi Linh Thú là nơi mà Đức Phật giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa đó, tự nhiên thầy ngồi đó thì tưởng tượng được sư Đức Phật ngồi đây nè, bây giờ con được tới đây con ngồi nè, Phật đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên buồn, thiệt là buồn vậy. Mình nghe, mình ráng tưởng tượng lại thì trong kinh nói Đức Phật vẫn còn thuyết pháp ở tại Linh Thú. Ở trong Đại Trí Đồ Luận nói như vậy, trong các bộ kinh Đại Thừa nói Đức Phật vẫn còn thuyết pháp ở đó. Nếu ai có cái tâm tương ưng tới đó sẽ nghe được Đức Phật đang nói pháp. Thầy tới đó thầy nghĩ hoài mà không có thấy, không có tưởng ra được. Chỉ nghĩ là sẽ Đức Phật ngồi đây, rồi qua cục đá này ngồi, qua cục đá kia ngồi, hết cái chỗ đó là thầy lết hết để tìm lại cái hơi ấm ngày xưa, mà mình không tưởng tượng ra được. Có nghĩa là mình chưa có cảm được. Đau chân mà nắng chang chang luôn, nắng thiệt là nắng như vậy đó. Quý vị đi đem theo cái nón lá đó, lúc mà xách cái nón lá đi mấy người nói trời ơi trời, đi mà còn xách nón lá nữa, gì mà nhà quê vậy. Tới chừng qua đó nón lá trở thành tân thời, tại vì nón lá là mát nhất mà cũng còn đen. Vậy mà bữa nãy có mấy vị nói, trời ơi bữa nay thầy trắng quá ha, mà không biết nói trắng thiệt hay là trắng trong mặt ngoặc kép nữa. Thì ngồi, quý vị biết ngồi trên những cái phiến đá đó nó đau mà nó nóng nữa, nắng ở trên xuống rồi dưới đá nó hực lên, rất là đau chân. Mà hễ cái tâm của mình mà nghĩ tới cái đau là không đứng gì nổi, đau quá. Cứ nghĩ tới Đức Phật thì tự nhiên đứng gì được. Cho nên cái thân mình đau, đừng để cho nó chi phối cái tâm mình đau. Cũng vậy, hễ mà cái tâm của chúng ta mà hướng về sự thanh tịnh, hướng về sự an lạc, thì đó là kiến tạo được quốc độ thanh tịnh an lạc. Nói đơn giản đó là tịnh độ. Cho nên tịnh độ là ở bên cạnh chúng ta là như vậy. Chỉ cần chúng ta khải móng tay cái là tới ngay tịnh độ, là dùng cái tâm niệm để chúng ta đến cảnh giới đó, chúng ta giảng sinh về cảnh giới đó, sanh về cái cảnh giới cực lạc đó. Cho nên nói về sự thì chúng tôi sẽ lặp lại cảnh giới cực lạc ở phương Tây theo như trong kinh A Di Đà mà Đức Từ Phụ Thích Ca giới thiệu là cách cảnh giới chúng ta ở đây 10 muôn ức cõi. Còn nói về lý thì cảnh giới tịnh độ đó ngay tự tâm của mình, chứ không phải ở đâu khác. Hễ mà mình sống thanh tịnh thì đó chính là tịnh độ. Còn mình sống nhiễm ô, cái tâm của mình nó ác, tâm của mình nó bất thiện, tâm của mình nó đầy những tham lam, những ích kỷ, thì lúc bấy giờ đó không còn gọi là tịnh độ nữa. Mà cảnh giới đó không ai dám tới. Cho nên có nhiều người nói với thầy, con buồn lắm, con đi thôi chứ con về nhà đó, tự nhiên mấy đứa con nó lấm lét, nó dòm dòm con, cái nó bét đi hết rồi. Thầy hỏi làm sao vậy? Bởi nó con đâu có làm gì tụi nó đâu, con cũng ăn chay cũng niệm Phật. Thầy nó ăn chay niệm Phật gì mà nó gặp mà nó né? Thầy chứng tỏ là ăn chay không đúng cách, niệm Phật cũng không đúng cách. Bởi nó con đâu có làm gì đâu thầy. Thì tụi nó thì hay ngỗ nghịch phá thì con la, mà la không được thì con chửi, chửi không được con đuổi. Bà ngồi bà khai hết, vừa la thấy không đủ sức rồi tăng lên chửi, chửi thấy không kham được đuổi luôn. Mà tụi này nó lì lắm, nó lỗ tai cây, nó hoài nó không nghe, thì nó trời ơi niệm Phật mà mắng mà chửi mà đuổi, rồi còn kêu người ta lỗ tai cây, thì lúc đó đâu còn Phật nữa, phải không? Tức là cái tâm niệm mình đầy dẫy những cái sân hận thì lúc đó Phật mất tiêu rồi, đâu có còn Phật nữa đâu à. Lúc đó không phải là niệm Phật nữa, mà là niệm sân, niệm hận, niệm tham, niệm đủ thứ hết. Cho nên con cái nó né là phải rồi. Khi mà thầy gặp mấy người con nó, trời mẹ con khó lắm thầy ơi, mẹ con khó khăn lắm. Tụi con á, mà cười cái, mày cười gì vậy? Mẹ không thấy chúng sanh nó đang đau khổ hả? Thì mấy người con nó, thì ai có nghiệp nấy mà mẹ, nó đau khổ là tại vì nó gieo cái nhân đau khổ, nó từng ác, cho nên bây giờ nó bị khổ. Bây giờ nó khổ rồi cái mẹ không cho con cười. Mà nó cười gì mà cười? Cười người hôm trước không sao người cười, mày cười nó cười mày lại đó, mày gieo cái nhân ác đó. Cái đứa con nó nói, cười người ta mà gieo gì nhân ác? Mà con cũng đâu có cười gì đâu, con cười cái chuyện của con. Mà nó không được, sống trong cảnh giới này thấy người ta đau khổ không được cười. Nó đó, mẹ con có những cái lý luận vậy đó thầy. Tụi con ăn chay 1 tháng 10 ngày, để có những ngày kia thì tụi con không ăn chay, tụi con mà ăn mặn cái đó, ngày nào nó cũng ăn thịt chúng sanh không biết chán. Thầy mới hỏi thì chứ ăn thịt chúng sanh mà có thiệt ăn thịt chúng sanh không? Nó nói thì đúng là tụi con ăn mặn, nhưng mà tự nhiên mà phán cho tụi con cái tội ăn thịt chúng sanh, tự nhiên con nghe con thấy tội con nặng quá. Mà thầy biết mẹ con nói là sao? Mày có ngon mày đem cái tay mày lên mày cắn mày ăn đi, mày ăn thịt của mày đó, mày ngon không, mày đau không, mà mày đi nhai giò gà ha? Mày đi nhai thịt gà. Thầy nghĩ cô tự nhiên mẹ con chỉ có ăn cái tô bún bò thôi, có cái gì đâu mà kêu con phải đem lên, mày cắn tay mày ăn đi coi mày đau không, mày ngon không. Con nghe con thấy ghê quá, không biết cái lý luận này ở đâu ra. Mấy bác ở đây có từng lý luận kiểu này với con cái mình chưa? Chưa hả? Thầy cũng mới nghe đó. Mới nghe lần đầu, tự nhiên thấy người ta ăn mặn kêu người ta lấy tay lên ăn. Thử nghĩ có ai mà dám cầm cái tay mình mà nhai 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 cái ngón tay mình ăn không? Có không? Trời ơi, bà trợn nó mới ăn chứ tự nhiên tỉnh táo ai mà làm kiểu đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là cái câu nói của bác này có lý. Có lý không? Có lý chỗ nào? Đâu ai nói có lý đâu, giơ tay thầy coi. Đâu, thầy nghe bên này nói lớn lắm này, có lý làm sao? Rồi, núp vô cây cột. Theo quý vị nghĩ là bác này nói có lý không? Rất là có lý. Theo tinh thần của Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, thì Đức Phật nói rõ, tất cả các chúng sanh trong quốc độ này đều là cha, là mẹ, là anh em, là quyến thuộc của ta, thậm chí cũng là thân cũ của ta trong sanh tử luân hồi. Có khi chúng ta làm người, có khi chúng ta làm thú, có khi chúng ta cũng làm cha, làm mẹ, có khi chúng ta lại làm con. Cho nên ăn thịt chúng sanh có nghĩa là ăn thịt cũ của mình, tức là ăn thịt cái thân của mình đó, rồi ăn thịt cha mẹ của mình, dòng họ của mình. Cho nên không ăn thịt chúng sanh, đây là giải pháp tốt nhất để cho chúng ta nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Thì điều đó Đức Phật nói trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Quý vị nào thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì chúng ta lật ra, chúng ta đọc lại có những cái giới đó. Thì có phải cái bác này nói có lý không? Mình cắn mình ăn, ăn tai mình, mình ăn thịt chúng sanh, tức là ăn gà, ăn vịt, ăn này kia cái nào, cũng có nghĩa là ăn thịt cũ của mình, tức là cái thân cũ của mình đó, mình làm vậy đó. Mình đâu có biết được, nhiều khi ông bà cha mẹ của mình đầu thai làm những con thú đó, phải không? Mình đâu có biết được, mình không có đủ cái tuệ nhãn để mình nhìn thấy được chúng sanh đối diện của mình quan hệ với mình như thế nào trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Chúng ta không có khả năng để nhìn thấy được cái điều đó.